Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to be an explorer of the World Portable Life Museum là một cuốn sách tương tác của Kerry Smith thuộc dòng sách sáng tạo, nhật ký thực hành và nghệ thuật quan sát. Cuốn sách không kể một câu chuyện tuyến tính mà đưa ra các lời gợi ý ngắn để người đọc khám phá thế giới xung quanh bằng mắt của một nghệ sĩ và một nhà quan sát. Trọng tâm của sách là cách nhìn lại những điều rất quen thuộc như âm thanh, kết cấu, đồ vật nhặt được, mẫu hình và những chi tiết đời thường rồi ghi chép, sao chép, đo đạc, phân loại hoặc lưu giữ chúng theo cách cá nhân. Từ đó, người đọc tự xây dựng một bảo tàng di động của riêng mình, tức một bộ sưu tập riêng, không cần không gian trưng bày chính thức. Cuốn sách hướng tới sự chú ý, sự hiện diện và thói quen sống có ý thức hơn trong đời sống hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuốn sách biến việc quan sát đời thường thành một phương pháp khám phá có chủ đích. Điểm cốt lõi của How to be an explorer of the world là nó xem quan sát không phải là hành động thụ động, mà là một kỹ năng có thể luyện tập. Kerry Smith gợi ý người đọc nhìn thế giới như thể đang nhìn lần đầu, để phát hiện những chi tiết thường bị bỏ qua như âm thanh nhỏ, bề mặt, nhịp điệu, màu sắc hay sự thay đổi tinh vi của vật thể. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó chuyển sự tò mò thành một thực hành cụ thể, thay vì chỉ là cảm hứng nhất thời. Người đọc không cần kiến thức chuyên môn để bắt đầu, chỉ cần chú ý và ghi nhận. Vì vậy, cuốn sách vừa phù hợp với người thích nghệ thuật, vừa phù hợp với người muốn rèn sự tập trung và khả năng nhận biết môi trường sống của mình một cách sâu hơn. Thứ hai, tư duy nghệ sĩ và nhà khoa học được đặt song song để tạo ra cách khám phá thực tế hơn. Một ý tưởng nổi bật của sách là nghệ sĩ và nhà khoa học thực ra có nhiều điểm chung trong cách tiếp cận thế giới. Cả hai đều quan sát, thu thập, ghi chép, so sánh và phân tích, chỉ khác ở mục đích cuối cùng và cách diễn đạt kết quả. Kerry Smith dùng cấu trúc này để khuyến khích người đọc không nhìn mọi thứ theo một lối duy nhất, mà kết hợp trực giác thẩm mỹ với sự cẩn thận của việc ghi nhận dữ liệu. Điều này làm cho các bài tập trong sách không chỉ mang tính nghệ thuật, mà còn có tính kỷ luật. Người đọc học cách đặt câu hỏi về những gì mình thấy, tìm quy luật trong điều tưởng như ngẫu nhiên, và nhận ra rằng khám phá không nhất thiết phải diễn ra ở nơi xa lạ. Nó có thể bắt đầu ngay từ những đồ vật, âm thanh và cảnh quan quen thuộc nhất. Thứ ba, các lời nhắc tương tác giúp việc ghi chép trở thành một hoạt động chơi mà vẫn giàu chiều sâu. Cuốn sách được xây dựng bằng những lời nhắc ngắn, minh họa tay và các nhiệm vụ thực hành như ghi chú, sao chép, vẽ lại, truy tìm mẫu hình hoặc tập trung vào một đối tượng duy nhất. Cấu trúc này rất quan trọng vì nó phá vỡ cảm giác rằng sáng tạo phải đến từ một dự án lớn hay một câu chuyện hoàn chỉnh. Thay vào đó, từng thao tác nhỏ tạo nên một nhịp làm việc chậm, giúp người đọc chú ý hơn đến trải nghiệm hiện tại. Các hoạt động trong sách có tính chơi đùa nhưng không hời hợt, vì mỗi hành động đều buộc người đọc dừng lại và quan sát kỹ hơn. Đây là lý do cuốn sách thường được xem như một cuốn sổ thực hành hơn là một cuốn sách đọc một lần. Giá trị của nó nằm ở quá trình người đọc tự tham gia, tự chọn lọc và tự ghi nhận thế giới quanh mình. Thứ tư, khái niệm bảo tàng di động biến bộ sưu tập cá nhân thành một hình thức tự diễn giải bản thân. Phần ý tưởng quan trọng nhất của sách nằm ở hình ảnh bảo tàng di động. Kerry Smith cho rằng một bảo tàng không nhất thiết phải là không gian chính thức, mà có thể là bất kỳ bộ sưu tập nào do cá nhân tự tạo ra từ những gì mình thấy đáng chú ý. Điều này mở rộng khái niệm giá trị vì một món đồ, một ghi chú, một bản sao hay một mẫu vật nhỏ đều có thể có ý nghĩa nếu người sưu tầm thấy nó đáng giữ lại. Khi người đọc tự quyết định thứ gì được đưa vào bảo tàng của mình, họ cũng đang tự xác định điều gì quan trọng với mình. Vì vậy, sách không chỉ dạy thu thập, mà còn dạy cách lựa chọn và sắp xếp ý nghĩa. Đây là khía cạnh khiến cuốn sách mang tính cá nhân rất cao, đồng thời vẫn có tính mở để mỗi người tạo ra một phiên bản riêng. Cuối cùng, giá trị lớn nhất của sách là rèn sự hiện diện và thói quen sống có ý thức. Ngoài tính sáng tạo, cuốn sách còn nhấn mạnh một lợi ích tinh thần rõ ràng, đó là sống chậm và có mặt trong hiện tại. Khi người đọc phải quan sát một vật, ghi nhận một âm thanh hay theo dõi một mẫu hình, họ tự nhiên bớt sống theo quán tính. Quy trình này khuyến khích rời khỏi thói quen bỏ qua những điều quen thuộc để nhìn lại đời sống với sự tỉnh táo hơn. Đây là điểm khiến sách nổi bật trong nhóm sách sáng tạo, vì nó không chỉ nhằm tạo ra sản phẩm nghệ thuật mà còn thay đổi cách trải nghiệm cuộc sống hằng ngày. Từ góc độ thực hành, người đọc có thể áp dụng các bài tập vào đi bộ, du lịch, ghi chép cá nhân hoặc làm việc sáng tạo. Từ góc độ tư duy, sách giúp nuôi dưỡng sự tò mò, khả năng chú ý và thái độ trân trọng các chi tiết tưởng như rất nhỏ. Kết luận, How to be an explorer of the world phù hợp với những ai thích sáng tạo ghi chép, nghệ thuật quan sát, nhật ký cá nhân và các thực hành chánh niệm dựa trên đời sống thường ngày. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đang tìm một cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng hiệu quả để rèn sự chú ý, khơi lại cảm hứng hoặc học cách nhìn quen thuộc thành mới mẻ hơn. Điểm đáng giá của sách là nó không ép người đọc theo một lý thuyết phức tạp, cũng không trình bày như một cẩm nang khô cứng. Thay vào đó, nó đưa ra những nhiệm vụ rất ngắn, dễ bắt đầu, nhưng có thể mở rộng thành một thói quen quan sát sâu sắc và bền vững. So với nhiều sách sáng tạo khác, cuốn này nổi bật ở tính tương tác, tính cá nhân và cách nó biến thế giới xung quanh thành chất liệu nghệ thuật. Nó không dạy người đọc thoát khỏi đời sống, mà dạy cách sống gần hơn với đời sống qua việc nhìn, chạm, ghi nhận và lưu giữ những gì thường bị bỏ qua. Nếu bạn muốn ủng hộ Kerry Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!